Thế cho nên đây ta cần trở về hiện tại để quán chiếu những gì đã xảy ra trong hiện tại. Câu này thế nào nhỉ, viên diện?
Ông chủ,
việc quá khứ rồi ta còn làm sao mà cỡ được nữa. Nhân việc sắp tới thì ta xếp đặt cũng vô ích, bởi vì cái sắp tới nó cần cái hiện tại làm gốc. Cho nên ta phải trở về hiện tại để quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại, mà ta sửa cái hiện tại này, đó chính là việc đích đáng. Nghĩa là thế nào? Bởi vì bình thường tâm chúng ta mải tính toán, ngày mai đi chợ mua cái này, ngày mốt rồi phải lo sắm cái kia, công việc trong chùa phải làm những việc này việc này, cái tâm nó bận rộn, nó tính toán, cho nên nó không thấy nó. Trong cái lúc xếp đặt ấy, tham nó sân nổi lên, mà cứ vâng theo tham ấy sân, thành ra tựa hồ làm việc Phật mà hóa ra làm việc ma, mà không tự biết, cứ tưởng mình đang phước đức lớn lắm. Đã. Thế cho nên bây giờ phải quay về cái hơi thở, lập trong những cái tâm niệm của mình đi, bỏ hết những vọng tưởng đi. Đã. Thế thì ngay cái tâm hiện tại này, cái tham nó nổi lên, biết tham. Cái sân nó nổi lên, biết sân. Đã biết là tham, đã biết là sân, thì 80% mình đã đỡ rồi. Thế rồi nếu chưa được, nó chưa tan, thì mình có những cái phương pháp quan quán, tu các pháp quán để làm cho nó tan. Thì đó, chính ngay trong hiện tại này, mình phải giải thoát ngay cái hiện tại, thì tương lai sẽ giải thoát. Hiện tại mà vâng theo những cái tham sân mà hành động, thì tương lai phải chịu cái quả báo đó. Dù cô có chạy ra ngoài chợ, cô đi mua đi bán những cái gì chăng nữa, cô làm sao chữa được những cái quả báo ngày mai. Chỉ có một phương pháp, quay về hiện tại mà thấy ngay những cái tham cái sân nó nổi lên, thế thì mình phải hàng phục những cái ấy. Đấy chính là người lo xa, chính là người đã biết chu đáo cái trách nhiệm của mình tận gốc. Trước là gỡ cho mình, mà một mình được giải thoát ấy, thì cũng đỡ cho nhiều người lắm. Bởi vì nếu cái tham, cái sân, cái si của chúng ta từ vô thủy đến nay, chúng ta đã làm khổ biết bao nhiêu người mà chúng ta không biết, lại còn cứ nhân tự đắc là mình làm phước đây, trong khi mình đang tạo tội vào địa ngục mà cứ nhân tự đắc như vậy. Thế cho nên phải quay về hiện tại, soi ngay mình đi thì sẽ thoát những cái chuyện tự mang thân vào địa ngục như thế. Thì thầy nghĩ đây mới thật là người biết lo xa, mà lo xa một cách thật đích đáng và chân thật. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng. Đó. Tác dụng nuôi dưỡng nghĩa là tác dụng làm sao nhỉ, thiện hỷ? Cảm thọ an lạc là con nói chuyện cái vui. Thì tác dụng nuôi dưỡng nghĩa là sao? Bồi bổ. Nó bồi bổ cả thân lẫn tâm, cả tinh thần lẫn vật chất. Cái người ta khoan khoái tinh thần thì cơ thể người ta mát mẻ, cho nên nó trẻ con nó được yên ổn, nó hay ăn chóng nhớ. Còn những con gà đấy, thật là thương tâm. Thầy đọc ở trong những tờ báo người ta nói về những cái cách nuôi gà. Bây giờ ở trên thế giới thì người ta, gà của người ta bây giờ người ta ấp là một lúc là hàng loạt, cả ngàn con, hàng triệu con. Mà muốn cho những con gà nó ăn được thì người ta phải có một cái máy, trong cái máy ấy, nó phát ra cái âm thanh. Con gà, những con gà mà ấp theo thế gian, ấp theo nhân tạo ấy, thì nó đâu có má. Thế cho nên là người ta phải có cái máy, người ta cái giờ nó, những con gà ăn, người ta có cái máy để trong cái máy phát ra những cái âm thanh của con gà mẹ nó gọi gà con, để cho những cái con gà con ấy nó được nghe những cái âm thanh ấm áp gọi đi ăn. Thế là nó xô nhau nó ăn, nó xô nhau nó ăn thì nó mới chóng nhớn, nó chóng nhớn thì họ mới bán được lấy tiền. thầy đọc một cái thật đáng chảy nữa đó. Đấy, nó những cái con gà con nó thèm khát cái tình của người, của con gà mẹ. Cho nên những cái người buôn bán người ta đánh lừa nó như thế đấy. Người ta thâu những cái âm thanh của những con gà cục tát, con má nó gọi cục đó. Đối với chúng mình là những cái âm thanh không đáng kể, nhưng mà với những gà con ấy, đấy là cái sống cái chết của chúng nó. Có thì nó sống, mà không có thì chúng nó chết. Nó khô khan đến trình độ ấy. Cho nên người ta hiểu được cái tâm lý những con gà đó, người ta đi thâu những cái âm thanh này. Đến cái giờ, cứ đến giờ ăn thì các nhà máy nuôi gà đó ta mở cái âm thanh ấy ra cho bọn gà con. Gà con thấy có tiếng gà mẹ gọi đi ăn, thế là xô nhau đi ăn. Nó mừng, nó ấm áp, nó sống, nó chóng nhớ, bởi vì nó ăn được nhiều. Đấy. Thế thì như thế, cho nên gọi là có cái tác dụng nuôi dưỡng. Những cái ảo tưởng của nó thôi, nhưng mà nó giúp cho con gà chóng nhớ, hay ăn chóng nhớ. Chúng ta thấy con người ta đủ thứ xảo trá. Đấy, tìm ra những ông kỹ sư tội nghiệp ngồi suốt ngày để nghĩ ra máy móc. Nhưng mà cái bọn buôn bán nó mang để nó đánh lừa mấy con gà, để mấy con gà chóng nhớn để nó đem bán nó được nhiều tiền, để nó ăn thịt sớm. Nạn thế. Thế cho nên không học Phật thì thương, thế gian khổ. Gì con? Thầy thì thầy không biết cái việc đấy, thầy không nghiên cứu gì về cái việc nó không có sống mà nó cũng có. Thầy chỉ biết
trống,
không có trống. Thầy chỉ, những cái thầy không biết là những cái con gà này nó nở ra ở cái quả trứng không có trống đó, thầy không biết. Thầy chỉ biết là người ta đăng báo, người ta nói những cái nhà máy mà người ta ấp thì là những quả trứng nó có sẵn rồi, còn nó có bố hay không thầy không biết. Thì những cái quả trứng đó người ta ấp là ấp hàng loạt, ấp bằng máy, cho nên nó nở hàng vạn, hàng triệu con gà con. Thế thì cái quả trứng ấy nó có bố hay không thì mình không biết.
Mà thầy, nhưng mà bình thường đó là con gà cứ mỗi một tháng nó chu kỳ nó cứ đẻ trứng thôi. Ừ. Trứng nó có thần thức không thầy, hay là chỉ có khi nào mà nó nhảy máy?
Thầy thì thầy không biết, thầy không biết là có hay không, cái đó thầy không biết. Nhưng mà thầy chỉ biết là người ta vẫn nói là những cái quả trứng mà gà đẻ mà không có trống thì là không có ấp được. Những cái loại trứng ấy người ta không có đem ấp, loại trứng người ta để ăn, để làm bánh. Thì thầy thấy người ta nói là không có ấp được, chứ còn biết rõ thì cái đó thầy không có để tâm nghiên cứu bao giờ. Cái gì đây, cái này đi. Thì bởi vì mỗi một phương của chúng mình ấy là học để tỉnh ra, còn cái tác dụng của những các vị người ta học để chữa bệnh thì mỗi một phương pháp nó khác nhau, mình không có nên mang cái pháp môn này mình lồng vào cái pháp môn kia được. Thứ nào theo một thứ à, chứ không có mang cái nọ dọa cái kia được. Thì không, nhưng mà là tôi cũng giải nhờ như thế. Cái pháp môn nào nó đi, nó có cái đường lối của người ta. Bây giờ chúng ta cái gì đến đâu rồi?
Cảm
ta cần trở về hiện tại để có thể quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại. Đó. Thì đây cái câu này của Viên Diệu đã vừa giảng, là nếu mà tâm chúng ta mà bận rộn những chuyện, các thứ chuyện, thì khi cái trong cái lúc bận rộn ấy, dễ dàng những tham với sân nó ẩn, nó hiện lên. Thế thì những cái tham với sân nó hiện lên và nó tiết chất của nó vào những cái vọng tưởng của chúng ta. Chúng ta vì không để ý cho nên cứ để cho nó sai sử, rồi cho rằng mình đi lo toan những sự nghiệp, việc này, việc kia. Cho nên thành chúng ta vẫn cứ nhận cái tham sân là tâm tính của mình. Thế cho nên cần phải đem cái buông bỏ bớt những cái vọng tưởng đi, để cái trí sáng của mình ấy, nó xoay ngay cái tâm hiện tại, Mỗi khi cái tâm hiện tại hiện tham, nó biết là tham. Hiện sân, nó biết là sân. Thế thì mới có thể hàng phục được cái tham sân si. Có hàng phục được ba cái độc tham sân si thì thân miệng ý của chúng ta làm việc gì cũng được thanh tịnh. Thế cho nên trước hết là phải trở về cái tâm hiện tại để hàng phục những các cái tham sân si trong hiện tại. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng để hành giả có thể đi xa trên đường thực tập. Tác dụng nuôi dưỡng như thầy vừa nói là nó bồi bổ cái thân tâm chúng mình. Đấy. Cái cảm giác thôi, nhưng mà nó cái an vui nó chỉ là cái cảm giác, nhưng mà cái cảm giác này nó bồi dưỡng cả tinh thần lẫn cơ thể, cho nên cần phải có. Thưa thầy kể chuyện con gà đó, nó cần phải có cái cảm giác là có mẹ, nó mới yên tâm, nó ăn nhiều, nó vui vẻ. Thế thì chúng ta cũng thế, cần phải có cái cảm thọ an lạc, tức là cái cảm giác yên ổn, thì tinh thần cũng khoan khoái, cơ thể bình an. Vì có được như vậy, tinh thần khoan khoái, cơ thể bình an, thì chúng ta mới tu lâu được, mới có ngày thành Phật được. Đóng hết 6 cánh cửa giác quan, trở về với hơi thở. Đóng hết 6 cánh cửa giác quan, nghĩa là chúng ta làm gì thiện hỷ, tu để thành mù, thành điếc hay phá. Thực sự, cái quay về nhìn và tâm, hễ nó bóng lên là mình biết thấy mặt nó liền. Chứ nếu không ấy thì nó len lỏi vào các tư tưởng, chúng ta khó mà thấy được nó. Cho nên đóng hết 6 cánh cửa giác quan, nghĩa là bớt gần như 90% những các cái phan duyên bên cạnh bên ngoài, để trở về với hơi thở. Ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Thế nào là trở về với hơi thở? Là ta trở về với ta. Đó. Thật ra ta thì là ta, chứ làm sao lại có 2-3 cái ta đây. Thế nhưng mà sự thật là như vậy. Chúng ta bây giờ đây, cái tâm ấy, nó cứ chạy đi, nào đó đi Đà Lạt, đi Sài Gòn, nó đi ra chợ, nó đi vào bếp, nó đi nói chuyện với cô A, hay nó nói chuyện với má nó. Nghĩa là nó biến hóa lung thiêng. Mỗi lần nó hiện, cái vọng tưởng nó hiện lên, đó là ta quên hẳn ta, mà ta chạy đi những đâu. Thế cho nên bây giờ trở về với hơi thở, hàng phục cái vọng tâm, thì ta mới thật ở với ta. Còn bình thường là chúng ta không bao giờ, ít khi lắm, chỉ cứ sống với những chuyện ở trong sách, những chuyện gì ở đâu, chứ mình quên mình. Cho nên đây, nếu mà con trở về hơi thở thì ta trở về với ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Tại sao lại bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào là thế nào tịnh tuệ? Bởi vì con trở về với hơi thở. Thì bất con khi con ở trên lầu này, con ngồi học, con có thở không? Chốc xuống ăn cơm dưới nhà có thở. Thế cho nên mình về mấy hơi thở của mình thì đứng, mình bất cứ ở đâu cũng vẫn thở. Tức là mình vẫn có chỗ trụ để mà an tâm. Mà bất cứ lúc nào, ban ngày con thở, đêm con có thở. Thế cho nên bất cứ lúc nào con cũng là vẫn an trụ được. Vì cái hơi thở nó là mình là nó. Cho nên nếu mà tìm một cái đề mục khác ấy, thì có lúc không. Chứ tìm cái hơi thở làm đề mục ấy, thì không lúc nào nó rời mình.